cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thân Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên giờ cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta học tập cái đề tài có tên là chúng ta có thể đổi tâm thì thọ dụng hoàn toàn khác. Đề tài này Hòa Thượng muốn nhắc chúng ta làm thế nào chuyển đổi được tâm mình. Phật Bồ Tát khác chúng ta là ở chỗ các ngài có thể thay đổi được nội tâm. Còn chúng phàm phu chúng ta thì nội tâm không hề thay đổi. Chính vì vậy mà chúng ta phàm phu vẫn là phàm phu. Phật Bồ Tát cũng từ nơi phàm phu mà trở thành Phật Bồ Tát. Tại vì các ngài đều có thể chuyển đổi được phàm, có thể chuyển đổi được từ phàm thành thánh. Trong Phật pháp chúng ta có câu là nhược năng chuyển cảnh tác động Như Lai. Nếu có thể thay đổi được cảnh giới nọ ở nội tâm của mình thì ta cũng có thể đồng với chư Phật Như Lai. Chúng ta mãi mãi không thể chuyển đổi được. Câu là gì? Xúc cảnh sanh tình. Khi gặp cái tình cảnh, gặp cái cảnh thì gợi khởi lên nên xúc động, nên cảm tình. Có nghĩa là tình chấp. Cho nên phàm phu vẫn là phàm phu. Trong bài Hòa Thượng nói lúc trước lão sư lý giảng kinh Hoa Nghiêm dạy bảo chúng tôi phải chuyển tâm, phải thay đổi tâm. Ngài thường nhắc nhở phải đổi tâm, phải chuyển tâm. Ý nghĩa của câu nói này rất sâu rộng, rất đáng được suy ngẫm nghiền ngẫm. Thật vậy, chúng ta nghe thì hiểu đấy, nhưng mà chúng ta không có hàng quan sát, hàng kiểm soát cái tâm của mình. Cho nên làm bất cứ việc gì nó cũng lơ là qua loa. Từ cái lơ là qua loa đó thì nó lại trở về cái vị trí vốn có của nó là tự tư ích kỷ, tự tư tự hại. Và luôn luôn ở trạng thái gì mình. Thực ra trong cái vô hình chung, chúng ta không hề biết. Trong một thời gian ngắn mà không kiểm soát thì đã là khác hoàn toàn. Chính vì vậy mà trong Phật, Hòa Thượng cũng thấy thường nhắc, ba ngày mà không nghe pháp thì diện mạo đã thay đổi. Nhưng pháp sư Định Hoàng thì nói ngắn hơn, một ngày mà không được nghe Phật pháp, không tưới tận Phật pháp ở nơi nội tâm của mình, có nghĩa là thường mỗi ngày phải đem Phật pháp để nhắc nhở mình. Một ngày mà không có được tứ tận Phật pháp thì coi như diện mạo đã thay đổi. Cái điều này chúng ta phải suy luận đây. Đó chính là công phu. Chứ không phải ngồi lên niệm Phật rồi niệm cho đầy, niệm cho nó nghe nó. Có người khoe là niệm ngồi niệm một lần 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng. Mỗi ngày lại đến cả ngàn lại. Nhưng mà buông ra rồi thì tập khí xấu ác nó dẫn khởi hiện này. Vậy thì đó đâu phải là công phu. Công phu chính là khắc chế những cái tập khí phiền não của mình, không để nó khởi hiện hành, thì đó mới là công phu. Nhưng xưa đến giờ rất nhiều những đồng tu chỉ là tu ở hình thức, tu ở bề ngoài, nói cho khó nghe là gì, tu cho dễ coi, nhưng mà nội tâm trống rỗng. Khởi tâm động niệm, hành động đạo tạo tác của mình đều không có sự kiểm soát. Và trong bài chúng này Hòa Thượng nói, Hòa Thượng nói tâm hạnh của người hiện tại chúng ta là gì? 我们现在人的信心是什么？ Tâm hạnh của người hiện tại chúng ta là gì? Hòa Thượng nói tự tư tự lại. Mà tự tư tự lợi thì chỉ có chính mình, không có người khác. Không, chỉ có chính mình mà không có người khác thì quả báo nhất định ở ba đường này. Đây là thẳng thắn mà nói, mà cảnh tỉnh. Chúng ta thấy Phật Bồ Tát niệm niệm vì chúng sanh, khởi tâm động niệm là vì chúng sanh mà lo niệm. Còn chúng ta tuy là học Phật, thế mà khởi tâm động niệm, cái niệm đầu tiên vừa khởi lên thì là chính mình. Vậy chứ mà nói là giả tu giả học thì mặt mày đã quét, gọi là mình mắng mình nói tinh tướng thì phiền não nè. Tổ sư đại đức các ngài đã chỉ thẳng ra cho chúng ta cái tập khí xấu ác nhất của chúng ta. Chứ khởi tâm động niệm là gì mình? Người của mình nó là ngã và ngã sợ. Người của mình là ngã sợ. Ta và cái của ta. Cái ta không đã là mệt mỏi rồi, còn cái của ta thì nó càng mệt mỏi. Cho nên cái niệm đầu tiên là gì? Chính mình quán chiếu kỹ lên xem. Tổ sư đại đức có nói oan cho mình không? Có thể nói cái niệm đầu tiên đều là gì? Chính mình tự tư tự lại. Chúng ta khác với Phật Bồ Tát chính ngày chỗ này. Phật Bồ Tát thì không như vậy. Phật Bồ Tát thì mỗi niệm vì chúng sanh, tất cả vì chúng sanh mà lo nghe. Còn chúng ta khởi tâm động niệm thì cái niệm đầu tiên là gì? Chính mình. Nó vì thế lắm. Nó rất là vì thế. Thậm chí người học càng nhiều thì cái mức độ vi tế đó nó sẽ càng sâu. Cứ tưởng rằng ta học càng nhiều thì ta cảnh giới ta sẽ được tốt hơn, nhưng mà khi cái lý luận đó chỉ để học để mà biết để mà nói, không có áp dụng thực tiễn ở chính nơi mình, thì ý niệm từ tư từ lại đó nó sẽ càng sâu này. Cái chỗ này mọi người chúng ta phải đặc biệt chú ý. Cho nên chúng ta học Phật phải học như thế nào? Và thường nói chúng ta học Phật phải học như thế nào cho đúng? Đại căn đại bổn để học Phật chính là Lão Sư Lý ngày trước thường nhắc nhở chúng ta phải đổi tâm, thay đổi tâm mình, phải đem cái vọng tâm chuyển thành cái chân tâm, phải đem cái tâm hư ngụy chuyển thành cái tâm chân thật. Vậy thì đúng. Có nhiều người cũng nghĩ mình chân thật lắm rồi mà mình đâu có chút hư nguyện nào, trong lòng mình có một chút cảm thấy khó khăn, trong lòng mình cảm thấy có một chút ngần ngại đối với bất cứ việc gì thì đó là hư nguyện chứ gì nữa, chứ cần gì đến cái chuyện lớn lao. Nhìn thấy mình là nhát, gọi là mình nhát mình né tránh một chút gì, một việc gì đó thì cái như xong rồi. Đó là tâm hư nguyện. Hằng ngày mình thì tâm mình cũng giống như một cái máy mà gọi là, thì ví dụ giống như mình cái máy cắt cỏ, cứ đi tới đâu tất cả cỏ là cắt hết như thế. Dọn sạch hết. Không có cái nào trước mặt mình mà né tránh, mà lười nhác hết. Ta phải dùng cái tâm chân thành để đổi nên, để đối nhân sự thế tiếp nhận. Và thử nó tuyệt đối, không có thiệt thòi. Tuyệt đối, không có sợ lỗ là. Mọi người xem thấy, tôi đã học Phật hơn 50 năm. Tôi cũng đã chứng minh cho mọi người. Mọi người thấy ở trên biểu hiện thì tưởng chừng như là thiệt thòi, là lỗ là. Nhưng mà trên thực tế, cái mà có được là đại phước báo. Đấy là Hòa Thượng đã nhắc nhở. Ngài đã đem Ngài đã nói về cho, đem cái mình đã làm được chứng minh cho mọi người thấy. Hơn 50 năm nhường cho người. Ai dành thì mình nhường. Ai muốn làm chủ thì mình làm tớ. Cái đoạn này Hòa Thượng cũng đem cái chính mình làm được để nói cho mọi người biết. Vậy thì Hòa Thượng cũng nói gì mình? Phàm phu, đúng là phàm phu ngông cuồng, ngạo mạn. Học pháp là để soi người ta, chứ không phải xem người ta nói. Tại vì rất không có ai làm được hết. Cứ nghĩ rằng Phật pháp quá khó, làm sao mà không tự tư tự lợi đây? Phải tự tư tự lợi mới sống được chứ. Cho nên cuối cùng thôi thì phải đem cả cái mà đã hơn 50 năm qua làm được để chứng minh cho mọi người xem. Người ta nhìn thấy thì thật là tuyệt vời. Nhưng mà trên thực tế thì Ngài nói, trên thực tế là đại phúc báo. Có một cái bài giảng nào Hòa Thượng nói, cư sĩ Lý nói bây giờ Hòa Thượng già đó, chúng con phải tìm hai người để thị giả cho Ngài. Lúc nào cũng ở bên cạnh Ngài để chi? Quần áo, ăn uống, tất cả những việc đều phải thay Ngài để mà làm. Và thật nói không cần như vậy. Tôi không có muốn là người thiệt thòi như vậy. Vì có người khác làm hết rồi thì mình không có làm. Mà mình không làm thì cái thân nó không có động. Thân nó không động thì nó bị tắc. Nó tắc thì nó sinh bệnh, nó sẽ mau chết. Chứ Hòa Thượng nói tôi không muốn bị thiệt thòi. Có người hầu hạ được, mà Hòa Thượng nói tôi không muốn là người thiệt thòi. Cho nên Ngài đã từ chối. Hòa Thượng nói nếu như bị đả kích khó khăn to lớn thì chúng ta cũng không để trong tâm. Trong tâm phải cảm thấy như không có việc gì. Nhược vô kỳ sự, sở hữu chỉ sự, là không có việc gì. Nghĩ biện pháp để mà tránh đi. Sau khi tránh được rồi thì là sao? Hải hoàng thiên không, là trời cao biển rộng. Có nghĩa là sau khi ta vượt qua được khó khăn rồi thì tâm ta có phải nhẹ nhàng thảnh thơi không? Đó là trời cao biển rộng. Và thầy nói tôi thường hay nói sau khi mà đã tránh đi được rồi thì kim sắc quang minh không gì thù thắng mà. Ta hãy thử thể nghiệm một lần mà ta có thể vượt qua được chướng ngại khó khăn thì cho ta sẽ có một cái sự thể nghiệm thể hội rất là tuyệt vời. Cũng giống như nhà bác học nói, wow, Ngài nói Ngài tới mấy ngàn lần nghiên cứu mới biết được, mới làm được cái sợi tóc bóng đèn. Ông nói không, nhờ mấy ngàn lần nữa mà tôi biết có mấy ngàn loại không làm được một cái sợi tóc bóng đèn. Đó là một cái sự thể hội. Mình thấy nó là một sự khó khăn, mình thấy nó là một sự quá ư là tốn công tốn sức, nhưng mà người ta thì không thấy. Nhờ vậy mà ông đã biết được mấy ngàn loại không thể làm được cái sản phẩm này. Nhờ những sự đả kích, sự khó khăn lớn mà ta có một cái sự vượt qua. Bởi vì thật nói, cho nên tất cả chướng nạn nhà Phật chúng ta gọi là ma chướng. Hòa thượng nói không phải ma, là Phật Bồ Tát đang ở đó thị hiện cho chúng ta, cũng là Phật Bồ Tát đến để mà khảo nghiệm chúng ta, khảo thí chúng ta. Mà khi ta đã vượt qua cái bài thi này rồi thì là gì? Lập tức được nâng cấp. Còn nếu mà không vượt qua được thì sao? Không vượt qua được thì đọa lạc. Tu hành chính là như vậy mà. Chứ không phải tu hành là cho nó gì, danh vọng càng lớn địa vị càng cao. Tôi thường hay nói tu hành chính là cái thái độ của chúng ta tiếp nhận khó khăn như thế nào. Đừng nói rằng cái việc lớn tôi có thể đối trị được, việc kia tôi có thể đối trị được, nhưng mà việc này tôi không đối trị được. Không có việc gì đâu. Tất cả đều dùng cái tâm chân thành, cái tâm không hư nguyện mà nói mà. Và rồi nó bất cứ lúc nào mà có chướng nạn, có chướng ngại thì phải điều là khảo thí chúng ta. Ngày ngày chúng ta đang gọi là thi nhỏ, thi lớn, khảo thí. Mỗi ngày ta đều được khảo thí, được thí nhỏ, được khảo thí nhỏ, khảo thí lớn. Ngày ngày chúng ta đều được vượt qua. Thì là ngày ngày chúng ta đều đang được nâng cấp. Vậy thì được tự tại thôi. Sao gọi là tự tại? Tự tại chính là phiền não nhẹ đi, trí tuệ được thêm lên. Người này nhất định không sanh phiền não. Phiền não không khởi hiện. Các vị thử nghĩ xem, người này mới là thật công phu đấy, chứ không phải làm pháp hội cho thật to, điều khiển cho mấy ngàn người cái mặt dên dên giáo giáo đó. Nhưng mà trong nội tâm thì cả một đống phiền não. Tiếp cận tiền thì thích tiền, tiếp cận danh thì thích danh, tiếp cận ăn thì thích ăn, tiếp cận ngủ thì thích ngủ. Vậy thì không biết mình tu cái gì. Đúng như ngài Hòa Thượng ở chùa Phật Khẩu nói, đừng tu danh tu lợi, đừng có tu dục tu tình, đừng có tu gian tu dối, đúng là một đời thể nghiệm. Chắc Ngài đã đánh, gọi là đánh trúng cái, gọi là cái hậu bệnh của chúng ta, gọi là cái bệnh nan giải từ lâu nằm sâu ở trong trong nội tạng, ở trong nội tâm. Tưởng chừng như mình tu lâu, tu nhiều lắm, nhưng mà tu lại, tu danh, tu dục, tu tình, tu gian, tu dối, tu quanh, tu quẹo, à, không có. Tu những thứ này, thật chất cũng có tu, chứ không phải không có, nhưng mà tu danh, tu lợi, tu gian, tu dối, tu dục, tu tình, tu quanh, tu quẹo, chứ không phải dùng cái chân tâm mà tu. À, cái đối với người mà gây phiền não cho mình thì ta cũng không có cái tâm quán nào, mà vẫn giữ cái tâm cảm kích. Vì sao vậy? Vì họ đang khảo thí mình, họ đến để khảo nghiệm mình, họ đến ủy ban ta xem ta có sân si hay không, xem ta có tiếp nhận được hay không, đến để mà khảo nghiệm. Nếu như ta không tiếp nhận, ta tức giận, vậy thì ta không có vượt qua. Nếu như ta tiếp nhận rồi mà ta rất là sân hận, rất tức giận họ, vậy thì ta đã đọa lạc rồi. Và thầy nói bằng nói thử xem, họ là Phật hay là ma? Họ là Phật hay là ma vậy? Nếu như họ đến họ hủy bán ta mà ta không tức giận thì ta là, thì họ là Phật rồi. Còn nếu như ta tức giận, ta ôm lòng quán hận thì họ là ma, ta gặp ma rồi. Họ đến họ gây phiền não cho ta mà ta không một chút có cái tâm tức cờ nhận, mà vẫn còn cái tâm cảm kích đối với họ. Vì sao vậy? Vì họ thay ta tiêu nghiệp chướng. Họ tiêu nghiệp chướng giùm ta. Vì vậy ta nói, bạn nghĩ xem, vậy thì họ là Phật hay là ma? Họ giúp mình tiêu nghiệp chướng mà. Họ là Phật chứ không phải là ma. Đại đức xưa thường nói với chúng ta, không có Phật cũng không có ma. Phật cùng ma đều là từ ở nơi tâm của chính mình biến hiện ra. Nếu tâm của bạn thanh tịnh bình đẳng giác thì đối phương thải đều là Phật, không có ma. Nếu như bạn có một niệm mê tà nhiễm thì tất cả mười phương chư Phật, Như Lai thì thải đều là ma, không có một vị nào là Phật. Cái chỗ này thì chúng ta đã từng nghe cái câu chuyện mà của Ngài Tô Đông Pha với Ngài Phật Ấn, thì chúng ta đã thể hội được sâu sắc. Tô Đông Pha gặp Ngài Phật Ấn thì đem cái tâm ma đến để mà đối chỉnh, để mà công kích, cho nên là mới nói Ngài Phật Ấn: nhìn hòa thượng ngồi thiền giống như cái đống phân bò, Ngài Phật Ấn thì nói: lâu ngày nhìn thấy nhân giả cũng giống như là Phật, lâu ngày gặp được Ngài, nhìn thấy Ngài giống như Phật. Tô Đông Pha về nhà nói với vợ: hôm nay tôi đã chơi được, coi như là được được ông hòa thượng kia, thắng được hòa thượng. Thì bây giờ mới hỏi: chứ ông thắng làm sao? Tôi nói là lâu ngày gặp hòa thượng, thấy hòa thượng ngồi như đống phân bò. Rồi bây giờ mới hỏi gì? Phật Ngài Phật Ấn nói làm sao? Phật Ấn nói: nhìn tôi giống như Phật. Nó chết ông rồi, ông thua thảm bại. Ông thua thảm bại rồi, chứ ông thắng cái gì? Tâm của Ngài Phật Ấn là tâm Phật, cho nên Ngài thấy tất cả đều là Phật. Còn cái tâm của ông là cái tâm gọi là cái tâm của ông là đấm phân bò. Cho nên ông mới thấy người khác là đấm phân bò, thua thảm bại rồi. Cho nên rõ ràng, cho nên hòa thượng nói họ đến thay mình tiêu nghiệp chưa, giúp mình tiêu nghiệp chưa, vậy thì họ chính là Phật. Cho nên nói với chúng ta, bên ngoài không có Phật cũng không có ma. Phật cùng ma ở chỗ nào? Chính là ở ngay nơi nơi tâm của chính mình biến hiện. Nếu mà giác chánh định thì biến hiện ra là gì? Là Phật. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, vậy là Phật. Còn nếu như mê tà nhiễm, không giác mà là mê, không chánh mà là tà, không tịnh mà là nhiễm, thì tất cả thảy đều là ma. Tâm chúng ta là kẻ trộm thì ta thấy tất cả đều là những tên trộm. Cũng giống như Ngài Phật Ấn, như Ngài Tô Đông Pha đó. Và thầy nói đây chính là chân lý. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này thì sau đó chúng ta có thể thể hội được cái thế gian này người nào là người thiện, người nào là người ác, người nào là người thiện, người nào là người ác. Ta dùng cái tâm thiện để đối đãi với họ thì không có một người nào là không phải là người thiện. Người người đều là người tốt. Nếu bạn khởi lên, khi bạn khởi lên phiền não thì tất cả những người khác đều là người ác, không có một người nào là người tốt. Cái đạo lý này muốn có thể thể hội được nó thì phải có quá trình để công phu. Tất cả những chướng ngại ức muốn chết, ức quá mà mà làm sao có thể khởi được cái tâm tri ân đối với họ. Họ đang giúp ta để mà tiêu trừ nghiệp chướng cho ta. Thật ra một lần mình vượt qua được chướng ngại, mình vượt qua được khó khăn thì đúng như hòa thượng nói, hải hoàng thiên không, trời cao biển rộng, thì chúng chính ngay lúc đó là trí tuệ nó tăng trưởng, nó thêm lớn, trí tuệ được thêm lớn. Mà trí tuệ thêm lớn rồi thì tất cả những việc làm của ta trong cuộc sống thường ngày, những hành xử của ta, nó gần như nó có một cái gì đó, nó có một cái rất là tốt đẹp, tốt đẹp đến một cách tinh tế. Việc này chính là trên kinh Phật thường nói cho chúng ta cảnh tùy tâm chuyển. Bạn chính mình phải biết chuyển cảnh giới thì bạn mới có thể có được an vui. Ta chuyển cảnh giới rồi thì đúng là trời cao biển rộng thì mới có được an vui. Cho nên an vui hay phiền não đều là chính ở tâm mình biến hiện ra. Bạn làm sao có thể trách người chứ? Đi chứ mà nó quay rẫn. Bạn làm sao có thể trách người? Bạn không trách người. Bạn có thể chuyển được cảnh giới. Ở trên hội Lăng Nghiêm đã nói nhược năng chuyển cảnh tất động Như Lai. Nếu có thể chuyển được cảnh thì ta đồng giới với Như Lai. Cảnh ở đây là cảnh giới ở nội tâm. Ta có thể chuyển đổi những cảnh giới ở trong nội tâm của chúng ta để ta tiếp xúc. Bên ngoài nó là như thế nào đó, nhưng mà khi vào trong tâm ta thì ta phải nấu nghiền, ta nghiền nó trở thành những cái tốt hơn, thành tất cả những cái chất dinh dưỡng hơn, thì đó mới là cảnh giới tốt của nội tâm chúng ta. Vì cho nên Bồ Tát nói như vậy thì bạn cùng giới với Phật Bồ Tát sẽ không còn khác nhau nữa. Bạn sẽ giống như Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là có thể chuyển được cảnh giới. Mà bạn có thể chuyển được cảnh giới thì bạn đã giống như Phật Bồ Tát rồi. Bản lĩnh của Phật Bồ Tát chính là có thể chuyển được cảnh giới. Phàm phu chúng ta sợ gì mà đáng thương là gì? Là vì chính chúng ta bị cảnh giới chuyển. Phật Bồ Tát có bản lĩnh chính là chuyển được cảnh giới. Còn bản lĩnh của chúng ta là gì? Bản lĩnh của chúng ta là bị cảnh giới chuyển. Bản lĩnh đáng thương. Nghe chỗ câu này nghe nó nhột nhột lắm mũi. Xấu hổ. Tu hành lâu ngày có được cái bản lĩnh là bị cảnh giới chuyển. Mà thầy nói bạn mà bị cảnh giới chuyển rồi thì bạn làm sao có thể ra khỏi được luân hồi chứ. Nghe câu này nó càng đáng thương hơn. Vì chứ mình chúng ta mà được gọi là những chúng sanh đáng thương thì nghe từ ái lắm, nghe như bị xúc phạm. Ai bạn mắng mình, ai bảo mình là những con người đáng thương thì chúng ta không chịu nổi đâu. Hòa thượng nói bạn có thể chuyển được cảnh giới thì bạn lập tức siêu diệt luân hồi. Chúng ta là những người học Phật. Câu này nghe nó mới thê thảm này. Chúng ta là những người học Phật, ngay đến một chút bản lĩnh này cũng học không được. Ngay đến một cái chút bản lĩnh này cũng học không được. Vậy thì học uổng phí rồi. Phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chính là cái điểm này. Và thật nói, học Phật không gì khác. Chính là ngày trước lão sư Lý đã thường nói. Lão sư Lý đây là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, là một vị cư sĩ, thầy của Hòa Thượng Tịnh Không, mà Hòa Thượng đã 10 năm học tập với Ngài. Ngài thường dạy phải chuyển tâm, phải đổi tâm, thì cách đổi như vậy mà thôi, không gì khác. Chính là phải chuyển đổi cái tâm mình. Mà khi đã đổi tâm rồi thì thọ dụng sẽ hoàn toàn khác. Cho nên tu hành chính là có thể thay đổi được tâm. Thay đổi tâm thì làm Phật Bồ Tát. Mà không thay đổi tâm thì làm phàm phu. Cho nên chúng ta học Phật, ta phải hiểu được cái nguyên lý căn bản của nó mà hạ thủ công phu. Làm đúng được rồi thì mới có kết quả đúng, mới có kết quả tốt được. Nhiều người không có kết quả tốt là vì họ có làm đúng đâu, toàn là làm theo cái vọng tưởng của chính mình, cho nên không có được kết quả tốt. Tôi hay thường nói ở trong ngôi nhà giải thoát, ở trong ngôi nhà an vui mà vĩnh viễn không có an vui, vậy thì cũng không có giải thoát, thì đó mới là việc đáng hổ thẹn. Vâng, chúng ta nghe. Quyền đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.